Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thảo luận việc đổi mới tinh gọn hệ thống chính trị, trong đó có giải thể các ban chỉ đạo khu vực và nhất thể hóa chức bí thư và lãnh đạo cấp địa phương. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 hôm 11 tháng 10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được trích lời nói bộ máy chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu quả, chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo. Tuy nhiên, ông Trọng thừa nhận rằng đổi mới sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn rất phức tạp và nhạy cảm. Hội nghị nói sẽ quyết định kết thúc hoạt động của các ban chỉ đạo Bắc Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, tổ chức lại đảng bộ ngoài nước và đảng bộ Bộ Ngoại giao và sắp xếp lại ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy nói tinh gọn hệ thống chính trị là điều cần thiết bởi vì sẽ tiết kiệm được ngân sách.
Hoạt động của họ thôi. Họ làm nếu mà họ có tinh giản biên chế hoặc là thu gọn lại các tổ chức, các bộ phận. Như vậy nó đỡ tiền của thuế của nhân dân. Vì ở trong thế giới, tất cả các quốc gia ở trên thế giới này cũng chẳng có một cái nước nào mà bắt nhân dân đóng thuế rồi lấy tiền đó để nuôi đảng cả.
Ngoài ra, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam còn cho biết sẽ cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, và thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Dân của tỉnh Cà Mau, cũng là ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, nói với đài VOV rằng việc sắp xếp tinh gọn bộ máy có thể giảm được 50% biên chế. Ông Quang Hữu Minh, một người quan tâm đến giới chính trị Hà Nội, nói với VOA rằng sẽ có nhiều điểm lợi nếu đảng quyết định tinh gọn bộ máy hay nhất thể hóa các vị trí lãnh đạo trùng lắp.
Thứ nhất, được ngay đầu tiên là nó khắc phục bớt trạng lãng phí tiền thuế của nhân dân. Các cái sự trùng lắp về ban bệ của đảng nó giảm đi. Cái thứ hai là nó tập trung về một người lãnh đạo thì nó sẽ có hình thành cái cơ chế quy trách nhiệm. Có nghĩa là trước đây thì bí thư đổi thừa cho chủ tịch. Rồi chủ tịch thì đổi thừa cho bí thư. Thì bây giờ cái việc đó nó cũng sẽ giảm đi. Người dân có nơi có chỗ để mà quy trách nhiệm khi xảy ra một cái sự kiện gì đó. Cái lợi thứ ba đó là trong cái tiến trình nhất thể hóa đó thì nó sẽ đưa đến là dễ dàng đổi mới chính trị hơn. Tại vì độc tài cá nhân thì bao giờ nó cũng dễ thay đổi hơn là độc tài tập thể. Đó là ba cái lợi mà nhất thể hóa nó có thể mang đến ngay tức thì.
Nhưng nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy không mấy tin tưởng vào hiệu lực hay hiệu quả của nỗ lực này.
Thu gọn lại các tổ chức, các bộ phận để gọi là, theo như họ nói là để cho nó tinh gọn và hoạt động có hiệu quả mà. Thế tôi nghĩ rằng cái chuyện rút gọn để mà có hiệu lực, nhưng mà tôi nghĩ phải bây giờ có hiệu lực. Vì là cái ở đảng riêng của thân đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại nó chả có ý nghĩa gì cả. Nó không mang lại lợi ích gì cho đất nước. Cho nên dân cho nên tôi nghĩ rằng đây thì dân chỉ có còng lưng đi mà đóng thuế nuôi họ thôi. Chứ còn để mà có hiệu quả tôi chưa thấy cái hiệu quả nào là cả. Tôi không bao giờ tôi tin là có hiệu quả.
Trang Asia Times vào tháng rồi nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam dưới 4 triệu đảng viên đang là một gánh nặng rất lớn đối với ngân sách quốc gia. Tạp chí này nêu đề xuất của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore là Việt Nam nên giảm quy mô của chính phủ và sáp nhập các ủy ban trung ương đảng vào các bộ tương ứng trong chính phủ. Báo Cà phê FVN trích lời tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói, để thực hiện thành công cuộc cải cách tinh gọn bộ máy, chắc chắn phải có sự hy sinh, có quyết tâm lớn. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 hôm 11 tháng 10 tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng miêu tả việc kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng là vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn. Tuy nhiên, các nhà bình luận nghi ngờ về động cơ, mức độ cũng như tính nhân văn của biện pháp kỷ luật này. Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy nhận định.
Còn nhân văn hay như thế nào thì tôi nghĩ là không có chuyện nhân văn như bất cứ ở đây đâu. Vì dư luận cũng người ta cũng không bao giờ người ta tin về cái chuyện mà vấn đề kỷ luật. Người ta đã cũng nghi ngờ. Đấy liệu rằng là có phải là ông ấy đốt lò rồi bụi nào cũng cho không? Hay là chỉ có nó là đây là vấn đề là phe phái và người ta nghi ngờ rằng là hay là ông chỉ đốt ở củi của phe kia thì ông cho vào lò thôi, còn cũng người của ông thì này nó lại không phải thì lại loại trừ ra thì người ta cũng nhiều người ta nghi ngờ và bản thân tôi cũng nghi ngờ về động cơ mà gọi là những tiêu diệt tham nhũng chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng.
Các lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần nói đến tính nhân văn trong kỷ luật đảng, mà theo đó cấp dưới đề nghị lên cấp trên xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, và lấy xây là chính. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thông báo ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã có một loạt sai phạm và đề nghị Bộ Chính trị xem xét hình thức kỷ luật. Cuối cùng, hội nghị hôm 6 tháng 10 cách chức Bí thư và tước chức Ủy viên Trung ương khóa 12 của ông Xuân Anh vì những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Báo Vietnamnet trích lời ông Trọng nói rằng đa số cán bộ đảng viên đều đồng ý rằng mức kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, ngừa phòng chung rất sâu sắc. Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình. Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Ông Trọng còn khuyên rằng các cán bộ hãy tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ. Và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi, thì sớm tự giác tự gột rửa. Có ý kiến hoan nghênh như ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội nói với VOA rằng việc công bố sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh là dấu hiệu tích cực đáng ghi nhận trong cuộc chiến chống tham nhũng. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV trích lời ông Nguyễn Túc, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cán bộ là ủy viên trung ương mà tham quyền, lộng quyền, vi phạm nguyên tắc, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật thì rất đáng tiếc. Tuy nhiên cũng có người tỏ thái độ dè dặt và nghi ngờ các hình thức kỷ luật này vì theo họ đó là dấu hiệu của một cuộc thanh trừng phe phái trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Chia sẻ ý kiến của nhà báo Tường Thụy, ông Huỳnh Ngọc Trên, một nhà hoạt động dân chủ ở Đà Nẵng, nói dưới VOA rằng ông không tin việc công bố sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh là đấu tranh chống tham nhũng.
Nhưng mà bây giờ ở chỗ là những cái thông tin về một bí thư thành phố lớn để công khai cho tất cả báo chí được biết, công khai cho tất cả báo chí được biết về đang về rất nhiều. Không có gì ở đó. Thường những cái luật của cán bộ đảng cấp cao thì người ta chỉ kín nói ra. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy là kỷ luật một cán bộ đảng cấp cao mà lại thông tin được công bố rộng rãi, và thậm chí có những tội nó cũng chả nặng lắm. Ông Nguyễn Xuân Anh đâu có làm thiệt hại nhiều đó. Ngoài cái chuyện nhận một hai cái xe, nhận cái nhà thì ông Xuân Anh chưa có tội nặng so với rất nhiều cán bộ của đảng.
Trong một bài viết cho VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nói Hội nghị Trung ương 6 cho ra rìa một ủy viên Trung ương là ông Nguyễn Xuân Anh, người được đồn đoán là thân với ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, nhưng đây rốt cuộc cũng chỉ là diệt ruồi. Ông Nguyễn Tường Thụy có cùng nhận định như trên và chỉ ra rằng ông Trọng chỉ xử lý kỷ luật ở mức cách chức, chứ chưa thu hồi được số tiền thiệt hại do cán bộ tham nhũng làm thất thoát.
Đánh thì đánh được mỗi Nguyễn Xuân Anh thôi. Đấy. Thế còn ông, như cái ông gọi là bự như là ông kiểu như là ông là thăng thì cũng chỉ đến để cắt được cái chiếc của ông thôi, chiếc của ông ban cho thì cất đi cũng chẳng sao cả, nhưng chưa bao giờ động được cái được đến một cái đồng nào mà để ông làm hại cho dân trong nước mấy nghìn tỷ nọ nghìn tỷ kia, thì tôi thấy cũng chẳng thua hồi được đồng nào, cũng chẳng có biện pháp nào.
Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị, ông Trọng nói từ nay trở đi bất kỳ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy nói, ông rất nghi ngờ các nỗ lực chống tham nhũng kiểu hô hào của người đứng đầu hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam.
Bây giờ đặt ra vấn đề là những cái gì mà họ làm hại cho dân trong nước phải thu hồi được đồng nào. Đấy, dân người ta quan tâm những chuyện ấy. Chứ còn không có ông này làm bí thư thành ủy, ông khác làm bí thư thành ủy. Chứ còn tự nhiên chuyện này, trong cái chuyện này tôi nói thực là tôi cũng đầy rẫy nghi ngờ. Và tôi thấy là nó cũng chẳng hiệu quả đâu cả.
Ngay khi hội nghị kết thúc sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, nhà báo Phạm Đông Trang ở Hà Nội bình luận trên Facebook như sau. Quăng cả củi tươi, củi khô, lẫn thuốc pháo vào đốt lò, nhưng củi Yên Bái, củi Hải Phòng, củi Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An rất khó đốt.
Đại sứ Phạm Xanh Châu từng tự hào là người Việt Nam đầu tiên ra ứng cử trong cuộc đua giành chức Tổng Giám đốc UNESCO, nhưng đã rút lui trước vòng 3 cuộc bầu chọn cho vị trí cao nhất trong Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc. Nhà ngoại giao 56 tuổi hiện là trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao và đặc phái viên của Thủ tướng về các vấn đề UNESCO, là một trong 9 ứng cử viên dự tranh ghế Tổng Giám đốc của tổ chức này nhiệm kỳ 2017-2021. Theo trang web chính thức của UNESCO, đại diện Việt Nam đã rút lui khỏi cuộc đua mà trước đó ông đã trực tiếp vận động tại 30 quốc gia thành viên với lời cam kết sẽ giúp UNESCO đoàn kết hơn. Trong một bức thư gửi cho Chủ tịch Hội đồng chấp hành UNESCO Michael Wolfs, Đại sứ phái đoàn thường trực của Việt Nam tại UNESCO bà Trần Thị Hoàng Mai thông báo với tổ chức của Liên Hợp Quốc rằng chính phủ Việt Nam quyết định rút ứng viên khỏi cuộc đua. Trong thư, bà Mai tái khẳng định cam kết của Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa sự hợp tác với các tổ chức của UNESCO và với tân Tổng Giám đốc kế tiếp của tổ chức này. VOA không thể liên lạc với Đại sứ Châu để xin bình luận về quyết định của ông. Việc Việt Nam giới thiệu ứng cử viên ra tranh chức Tổng Giám đốc Tổ chức Văn hóa của Liên Hợp Quốc được Hà Nội coi là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 12 về chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Paris nói, tranh cử góp phần tăng cường vị thế vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, nhất là các nước lớn có quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam. Mục tiêu này của Việt Nam vấp phải trở ngại khi cách đây vài tuần Đức tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau những căng thẳng kéo dài giữa Berlin và Hà Nội về việc Đức tố cáo một vụ Việt Nam ở Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam PVC trên đất Đức hồi cuối tháng 7. Kể từ đầu tháng 8, một tổ chức có tên là Liên hội Nhân quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ đã mở một cuộc vận động toàn cầu, đặc biệt nhắm vào Bộ Ngoại giao và đại sứ hầu hết các nước thành viên Hội đồng Ngành Pháp UNESCO để thuyết phục họ bác ứng cử viên của Việt Nam trong cuộc đua vào chức vị cao nhất của tổ chức này. Liên hội Nhân quyền nói Việt Nam không thể nào được bầu vào chức Tổng Giám đốc UNESCO sau vụ tổ chức bắt cóc người giữa Berlin. Từ Stuttgart, tiến sĩ Dương Hồng Ân thuộc Diễn đàn Việt Nam 21 của Cộng đồng Người Việt nói không có cơ sở để khẳng định liệu vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh có ảnh hưởng đến việc tranh cử của đại diện Việt Nam hay không, nhưng ông cho biết Cộng đồng Người Việt không ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào chức vụ Tổng Giám đốc UNESCO.
Rất nhiều các nước trong thế giới đều biết là chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay là một chế độ độc tài, đảng trị. Và nói về phương diện văn hóa thì chúng tôi nghĩ rằng là họ không có đủ khả năng nói chuyện văn hóa với các nước trên toàn thế giới. Và chính vì thế mà tôi không bàn đến cá nhân của ông ứng cử viên, mà tôi chỉ nói là chế độ Cộng sản hiện nay không có đủ tư cách, không có đủ khả năng nói chuyện về văn hóa đối với toàn cầu thế giới. Và chính vì thế mà chúng tôi nghĩ rằng là không nên ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào cái chức vụ Tổng Giám đốc Văn hóa UNESCO.
Một số nghị sĩ Đức cũng chỉ trích những hành động vi phạm nhân quyền của Việt Nam sau vụ Trịnh Xuân Thanh và vận động các nước thành viên Liên minh châu Âu không ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán để ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Tại vòng 2 diễn ra hôm 10 tháng 10, đại diện Việt Nam chỉ nhận được 5 phiếu trong tổng số 58 phiếu bầu cho chiếc ghế cao nhất của UNESCO và xếp hạng áp chót cùng với đại diện của Trung Quốc, Khiên Tang. Ở vị trí chót bảng sau đại diện Việt Nam và Trung Quốc là đại diện của Liban, chỉ đoạt có 2 phiếu. Tại vòng 3 diễn ra vào ngày 11 tháng 10, đại diện của Pháp Audrey Azoulay và Qatar Hamad bin Abdulaziz Akawari cùng dẫn đầu với số phiếu 18 cho mỗi người. Các đại diện khác từ Azerbaijan, Iraq và Guatemala cũng đã rút lui. Nhận định về khó khăn của Việt Nam trong cuộc đua, báo Thể thao Văn hóa của Thông tấn xã Việt Nam viết không ít nước đang chờ đợi một ứng cử viên tổng giám đốc từ một nước có nguồn tài chính dồi dào cũng như có khả năng kết nối, huy động, kêu gọi các nguồn vốn nhằm mục đích giải quyết được tình hình khó khăn về mặt tài chính của UNESCO. UNESCO sẽ chính thức thông báo tổng giám đốc mới vào ngày 13 tháng 10. Trong một động thái khác, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tuyên bố Hoa Kỳ sẽ chính thức rút khỏi UNESCO và duy trì với tư cách quan sát viên thay vì là thành viên.
Trong lúc Trung Quốc cực lực phản đối một chiến hạm của Mỹ tới gần quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam nói mọi nước đều được hưởng quyền tự do giao thông ở Biển Đông. Trung Quốc hôm thứ Tư 11 tháng 10 chính thức phản đối Hoa Kỳ về việc tàu khu trục Chaffee của Hải quân Mỹ hôm thứ Ba 10 tháng 10 đi vào vùng nước gần với các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo thường lệ rằng Bắc Kinh đã ngay lập tức phái chiến hạm và chiến đấu cơ tới cảnh báo và xua tàu Mỹ phải ra khỏi khu vực. Trong khi đó, theo trích thuật của truyền thông báo chí Việt Nam, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Năm 12 tháng 10 nói, với tư cách là quốc gia có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và là thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán của mình. Theo đó, tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bà Hằng nói tiếp, Việt Nam hoan nghênh và tiếp tục đề nghị các quốc gia có đóng góp xây dựng và tích cực trên cơ sở luật pháp quốc tế vào việc duy trì hòa bình ổn định và thượng tôn pháp luật trên Biển Đông. Trước đó, Bắc Kinh nói hành động của chiếc tàu Mỹ vi phạm pháp luật Trung Quốc và luật pháp quốc tế làm tổn hại tới chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc. Trung Quốc cương quyết phản đối. Các viên chức Mỹ yêu cầu không nêu tên nói với hãng tin Reuters hôm 11 tháng 10 rằng tàu khu trục có tên lửa dẫn đường Chaffee đã tiến hành các hoạt động tuần tra thông thường, thách thức tuyên bố chủ quyền lãnh hải quá mức gần quần đảo Hoàng Sa, trong đó có các đảo nhỏ, các đảo san hô và các bãi cạn mà Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với các nước xung quanh. Đây là lần tuần tra gần nhất để chống lại những gì mà Washington cho là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hạn chế quyền tự do hàng hải trong khu vực biển chiến lược. Nhưng động thái này không mang tính khiêu khích như những lần trước đây kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi đầu năm nay. Tháng tới, ông Trump sẽ đi thăm Trung Quốc trong chuyến công du châu Á lần đầu tiên trong tư cách là tổng thống của ông. Lâu nay, ông vẫn gây áp lực đòi Trung Quốc kiềm tỏa Triều Tiên. Trung Quốc là nước láng giềng và là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Ngũ Giác Đài không bình luận trực tiếp về hoạt động tuần tra này, nhưng cho biết Hoa Kỳ đã thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải và sẽ tiếp tục làm như vậy thường xuyên hơn trên Biển Đông.
Tuần lễ phim APEC 2017 khai mạc hôm 12 tháng 10 tại thành phố biển Đà Nẵng của Việt Nam, giới thiệu về các nền văn hóa và dân tộc của các thành viên Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 10 với mục đích gia tăng hiểu biết lẫn nhau và mở rộng quan hệ kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Có 11 bộ phim được trình chiếu. Trong đó có phim Mỹ Nhân của Việt Nam, bên cạnh các phim của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Nga, Chile và Peru. Tại thủ đô Hà Nội, tuần lễ phim APEC cũng được diễn ra từ ngày 11 đến 16 tháng 10. Sự kiện được coi là đáng chú ý nhất tại Đà Nẵng là tuần lễ của các lãnh đạo APEC diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 11. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự sự kiện này. Được thành lập năm 1989, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương bao gồm 21 nền kinh tế xung quanh khu vực này. Việt Nam tham gia diễn đàn vào năm 1998 và đây là lần thứ hai trở thành nước chủ nhà của hội nghị APEC. Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC là vào năm 2006 tại Hà Nội, có sự tham gia của vị Tổng thống Mỹ lúc đó là George W. Bush. Tình trạng mưa lũ nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam đã làm hàng chục người chết và mất tích. Theo tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính tới ngày 11 tháng 10, ít nhất 37 người chết, 40 người mất tích và 21 người bị thương ở nhiều tỉnh miền Bắc Việt Nam, nhất là tại Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La và Thanh Hóa. Cơ quan phụ trách về phòng chống lụt bão này còn cho biết thêm rằng hơn 13.000 hộ dân ở nhiều tỉnh đã phải sơ tán và di rời khỏi các khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để đến nơi an toàn. Ngoài ra, số nhà bị sập, ngập và hư hỏng tại nhiều tỉnh cũng lên tới 11.000 căn. Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng do áp thấp nhiệt đới gây ra, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hôm 12 tháng 10 đã dẫn đầu các đoàn công tác đi chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại tỉnh Ninh Bình và Hòa Bình. Trước đó, ông Phúc cũng đã có công điện khẩn chỉ đạo các tỉnh thành đang gánh chịu thiên tai phải triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập. Tỉnh Hòa Bình đã công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn, theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tại tỉnh này, theo báo chí trong nước, trong ngày 11 tháng 10, lần đầu tiên sau 10 năm, Hồ Thủy Điện Hòa Bình đã phải mở tới 8 cửa xả đáy để đảm bảo an toàn hồ chứa.